Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài Lòng Thành Tín của Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết là ca khúc Trọn Đời Ngợi Ca của Bích Hạnh qua tiếng hát Siêu Y Cao.
Sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ hát sướng chúng tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài là Đấng Chủ Tế của muôn loài. Lòng nhớ cây nơi Chúa, lòng nhớ cây nơi Chúa, tới Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là Đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót với Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của nhân gian, hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian, hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian, hãy tôn cao Ngài. Trên muôn vua, trọn đời sống tôi sẽ hát sướng chúng tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài là Đấng Chủ Tế của muôn loài. Lòng nhớ cậy nơi Chúa, lòng nhớ cậy nơi Chúa, hỡi Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua. Sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là Đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót,
ngài đầy lòng thương xót, hỡi Đức Chúa Trời, con chúng tôn vua của nhân gian, hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn vinh ngài, hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn cao ngài.
Vừa rồi là tiếng hát siêu uy cao trong ca khúc Trọn đời ngợi ca của Bích Hạnh. Và bây giờ là phần 2, bài Lòng thành tín của Đức Chúa Trời. Sự kiện người Do Thái từ hơn 100 quốc gia trên thế giới trở về lập quốc tại mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ của họ là Abraham sau hơn 19 thế kỷ mất nước là một biến cố lớn nhất trong thế kỷ 20. Minh chứng sự hiện hữu của một Đức Chúa Trời thành tín mà tuyển dân Israel trông đợi và tin cậy. Tiên tri Esai đã đưa ra lời tuyên báo kỳ diệu đó trong Esai chương 11, câu 11, câu 12. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân xót ngài. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Dù với muôn vàn khó khăn và với sức chống đối mãnh liệt của cả khối Ả Rập, người Do Thái vẫn nắm chặt lời hứa của Đức Chúa Trời, chiến đấu dũng mãnh, bám chặt mảnh đất quê hương đã được Đức Chúa Trời ban cho tổ phụ. Và Đức Chúa Trời thành tín đã phù hộ họ đứng vững cho đến ngày nay, trở thành một cường quốc trong vùng. Thời gian mới trở về lập quốc trong nhiều năm, trở ngại lớn nhất cho phong trào kêu gọi người Do Thái trở về quê hương hay còn gọi là phong trào Sion, Zionism, là tỷ lệ người Ả Rập trong đất Palestine đông hơn người Do Thái. Phe Ả Rập đã dùng sự kiện này làm lập luận mạnh nhất chống lại phong trào Sion. Nhưng bất ngờ, hàng trăm nghìn người Ả Rập bỗng nhiên rời bỏ Palestine sang tị nạn ở các nước Ả Rập lân bang, cố ý tách rời các cộng đồng Do Thái. Và theo như lời hô hào của các nước Ả Rập chống Do Thái, với mục đích để các lực lượng Ả Rập dễ tấn công và đẩy bọn Do Thái xuống Địa Trung Hải. Ở một số vùng, chính người Do Thái đã phải dùng xe phóng thanh đi trên đường phố năn nỉ người Ả Rập ở lại mà không được. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là tất cả các cuộc tấn công người Do Thái sau đó đều đã bị bẻ gãy, khiến cho tình thế đảo ngược và những người Ả Rập đã ra đi không bao giờ được trở về, khiến cho tỷ lệ dân số trong vùng Palestine thay đổi và người Do Thái từ thiểu số trở thành đa số. Trước tất cả những bất ổn của vùng Trung Đông, với tình hình xung đột càng ngày càng quyết liệt giữa một bên là Do Thái và bên kia là người Palestine được khối Ả Rập hậu thuẫn, những người quan tâm không khỏi thấy bồn chồn. Các nỗ lực ngoại giao chỉ có những kết quả giới hạn tạm thời. Do Thái tuy đang có ưu thế quân sự, nhưng liệu có thể duy trì được ưu thế này trong bao lâu? Liệu các nước Ả Rập có ngồi yên để cho Do Thái tung hoành mãi không? Đây là những câu hỏi khó có lời giải đáp. Tuy nhiên, trong cái nhìn của đức tin dựa vào ánh sáng của lời Chúa, chúng ta có thể có một kết luận rõ ràng. Tiên tri Amos tiên báo như sau: Ta sẽ đem phu tù của Israel trở về, chúng nó sẽ lập lại các thành và ở đó. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho. Đó là theo tiên tri Amos chương 9, câu 14, câu 15. Đây chính là phép lạ Do Thái, thế giới đã chứng kiến. Chúng ta mong rằng con người sẽ không chỉ nhìn thấy một cách thiển cận những gì chính phủ Do Thái, quân đội Do Thái và các chính khách trên thế giới đang làm, mà còn có thể thấy được xa hơn, cao hơn, bên trên những bất ổn và những đau thương lâu dài này là chương trình kỳ diệu, là ý định khôn ngoan, là bàn tay mạnh mẽ quyền năng của Đức Chúa Trời cho một dân tộc Ngài đã chọn. Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng cho Ngài. Đó là theo phục truyền luật lệ ký chương 14 câu 2, chương 7 câu 6, chương 10 câu 15. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời công bố về dân tộc này đã ứng nghiệm cho đến từng chi tiết trong suốt 4.000 năm lịch sử. Nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài, thì này là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ bị rủa xả khi đi ra và lúc đi vào. Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa xả, kinh khủng và hăm dọa, cho đến chừng ngươi đã bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị kẻ thù đánh bại. Ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước của thế gian. Đó là theo phục truyền luật Lệ Ký chương 28, câu 15, câu 19, câu 20 và câu 25. Không chỉ trừng phạt, nhưng Đức Chúa Trời cũng hứa ban phước và làm ơn cho họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đó là phục truyền luật Lệ Ký đoạn 28 câu 7. Tất cả mỗi chúng ta đều có thể kiểm chứng tính ứng nghiệm chính xác của những lời tiên tri này trong lịch sử Do Thái, nhất là hơn nửa thế kỷ qua. Hiển nhiên Đức Chúa Trời đang dùng tuyển dân Do Thái để nói lên rất lớn cho cả thế giới biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là chân thần duy nhất. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở kết luận này, chúng ta vẫn chưa thấy giải pháp cuối cùng cho Do Thái và cho chính chúng ta. Vì trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã chuẩn bị tuyển dân Do Thái như một cái nôi cho con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu nhập thế. Chúa Giê-xu chính là giải pháp cuối cùng cho nan đề căn bản hơn hết, không chỉ cho Do Thái, mà cho toàn thể nhân loại. Đó là giải hòa với Cha là Đức Chúa Trời. Chưa giải hòa với Đức Chúa Trời, tâm hồn con người không thể được đổi mới. Con người tiếp tục sống trong hận thù và trong xích xiềng tội lỗi. Hậu quả là xung đột sẽ tiếp diễn trên thế giới giữa các quốc gia, trong từng quốc gia, trong mỗi gia đình và trong từng cuộc đời. Chưa giải hòa với Đức Chúa Trời, con người không thể giải hòa với nhau. Tất cả các hòa ước và mọi cam kết chỉ là những hình thức hòa giải tạm bợ. Chỉ có Chúa Giê-xu mới là giải pháp triệt để, là con đường duy nhất. Kinh Thánh khẳng định, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Kinh Thánh khẳng định, ai tin con Đức Chúa Trời thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Dân tộc Do Thái hay bất cứ ai sẽ tiếp tục ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời nếu không đặt lòng tin vào chương trình cứu rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình. Ai loại bỏ Chúa Giê-xu ra ngoài tấm lòng và cuộc sống của mình, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ loại bỏ người đó ra khỏi nước thiên đàng. Sự hiện hữu của một nước Do Thái ở vùng đất trung tâm thế giới là một lời cảnh cáo trang nghiêm cho tất cả những ai đang làm nô lệ cho hình tượng tà thần và những người vô tín rằng có một Đức Chúa Trời thực hữu và Ngài đã đi bước trước, đã chuẩn bị phương án cứu rỗi, đã mở ra con đường cho kẻ lầm lạc trở về với Ngài. Không trở về bằng nỗ lực tu trì hay làm công đức, nhưng trở về với Chúa với lòng ăn năn thống hối và với đức tin đơn sơ chân thành đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chịu chết trên thập hình để chuộc tội cho toàn thể nhân loại.